Kính thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ quý ông bà anh chị em dành một thời gian đặc biệt mình cầu nguyện, mà cái sự cầu nguyện của quý ông bà anh chị em trong thời gian đó chỉ để cảm tạ Chúa không thôi không? Hay là mình có chuyện gì mình mới tới Chúa ơi, con có cái này con xin Chúa, chỉ dành một thời gian đặc biệt để tạ ơn Chúa thôi. Không phải chỉ nói lên trong cái trên môi miệng mình, nhưng mà tận đáy lòng của mình thật sự mình muốn tạ ơn Chúa. Đó là điều Đức Chúa Giêsu đã làm, thưa quý ông bà anh chị em. Và vì Chúa dành thời gian, Chúa tạ ơn Chúa trong sự cầu nguyện, mà phép lạ đã xảy ra. Tuần vừa rồi chúng ta học cái đề tài là cầu nguyện, thật lòng cầu nguyện thì được phước nhiều. Nhưng mà tôi suy gẫm lời Chúa trong tuần này, tôi thấy đúng ra cái đề tài phải là thật sự cảm tạ Chúa được phước nhiều. Nhưng mà tôi suy gẫm lời Chúa thì tôi thấy đúng cái đề tài phải là thật sự cảm tạ Chúa được nhiều phép lạ. Khi mình thật lòng mình tạ ơn Chúa, phép lạ xảy ra. Chúa Giêsu đã làm điều đó và phép lạ xảy ra. Phép lạ xảy ra như thế nào? Dân sự Chúa, các môn đồ của Chúa gặp ở trong một cái tình huống rất là éo le. Tuần vừa rồi chúng ta học về cái phép lạ Chúa hóa bánh lần thứ nhì. Nhưng mà khi tôi đọc cái phần Chúa hóa bánh lần thứ nhất thì chuyện nó xảy ra cũng y chang như vậy. Là mình học ở trong Matthew đoạn 15 thì Chúa hóa bánh lần thứ nhì là đoàn dân đông hơn 4.000 người đến với Chúa Giêsu. Và hồi nãy anh Thảo đọc cho chúng ta ở trong sách Mác đoạn 8 cũng nói y chang về cái câu chuyện này. Hơn 4.000 người đến ở với Chúa mấy ngày rồi, bây giờ họ đói. Rồi gì nữa? Chúa nói các môn đồ là phải cho họ ăn. Nhưng mà làm sao mà đủ thức ăn để cho người ta ăn đông như vậy? Cuối cùng môn đồ thấy tìm được 7 cái bánh và mấy con cá. 7 cái bánh, mấy con cá thì món ăn chỉ cho được một người ăn trưa mà thôi. Nhưng mà chuyện gì xảy ra? Đức Chúa Giêsu lấy những cái bánh và mấy con cá đó, Chúa tạ ơn Đức Chúa Trời. Và chúng ta biết câu chuyện lại xảy ra như thế nào rồi. Chúa phân phát cho các môn đồ. Các môn đồ phân phát cho những người hơn 4.000 người đó. Họ ăn no nê hết rồi. Rồi còn gì nữa? Dư tới 7 giỏ. Cái phép là hóa bánh thứ nhất thì cũng cho mấy ngàn người ăn, rồi dư tới 12 giỏ. Toàn là phép lạ xảy ra khi Đức Chúa Giêsu tạ ơn. Dĩ nhiên khi Chúa Giêsu tạ ơn, chúng ta biết là Ngài tạ ơn thật lòng rồi đó. Tôi muốn nói cái chữ là tạ ơn Chúa thật lòng, chứ không phải là chỉ tạ ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, chuyện này xảy ra, cảm ơn Chúa. Không phải, thật tự đáy lòng của mình tạ ơn Chúa. Và chúng ta học kỳ tuần vừa rồi, để thật sự thật lòng tạ ơn Chúa, chúng ta phải làm gì? Các bạn chị cùng nhớ không? Điểm thứ nhất là mình làm gì? Chấp nhận những gì Chúa cho mình trong đời sống. Khi Đức Chúa Giêsu nhận 7 cái bánh và mấy con cá, Chúa Giêsu nói tạ ơn Đức Chúa Trời. Ngài chấp nhận cái đó, dầu 7 cái bánh và mấy con cá là không đáng gì cả, chẳng bao nhiêu cả, nhưng mà Ngài chấp nhận. Ngài không có đòi hỏi gì hơn. Chúa chấp nhận. Và khi mà mình chấp nhận những gì mình có trong lòng của mình, trong đời sống của mình, trong gia đình của mình, mình thật sự là người có tấm lòng biết ơn Chúa. Biết ơn Chúa. Rồi, để chấp nhận những gì Chúa ban cho trong đời sống của mình. Có hai điểm mình cần phải có, mình cần phải để ý, mình cần phải biết đó là gì. Thứ nhất, mình phải tỉnh biết, mình phải tỉnh táo biết rằng những cái ơn phước không những là những cái ơn phước lớn Chúa ban cho mình mà thôi, nhưng mà những cái ơn phước nhỏ nhỏ mà Chúa ban cho mình mỗi ngày. Không phải chờ Chúa cho tôi gần chết, Chúa cho tôi sống lại, lúc đó tôi mới cảm ơn Chúa, cảm tạ Chúa. Không, có những cái nhỏ nhỏ mình cũng cảm tạ Chúa. Chúa cho mình còn ngồi được đây, còn có thể tỉnh táo nghe được, thấy được, có thể suy nghĩ một cách đàng hoàng được. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Cái điểm thứ hai mà để mình chấp nhận những cái ơn phước ở trong đời sống của mình, đó là không những mình chấp nhận mà thôi, nhưng mà mình phải thỏa lòng. Thỏa lòng với những gì Chúa ban cho. Đôi lúc mình chấp nhận nhưng mà rất là miễn cưỡng. Nhưng mà Chúa muốn mình thỏa lòng với những điều Chúa ban cho. Khi Chúa nhận 7 cái bánh và mấy con cá, Chúa rất là thỏa lòng. Chúa tạ ơn Đức Chúa Trời. Chúa không có đòi thêm. Chúa nói tại sao nhiều người như thế này mà các ngươi không có tìm thêm bánh, thêm cá cho những người đó ăn. Chúa rất là thỏa lòng. Dầu rằng chỉ có 7 cái bánh và mấy con cá mà thôi. Thỏa lòng với những gì mình có là điều vô cùng quan trọng, mà nó đem lại phước hạnh trong đời sống của mình và phép lạ xảy ra. Nói đến sự thỏa lòng, tôi nhớ cái câu chuyện, quý ông bà chị em có đọc hay là nghe câu chuyện về hai giọt nước mắt chưa? Có ai trong chúng ta nghe? Cái câu chuyện xảy ra như thế này. Có hai giọt nước mắt nó chảy trên dòng sông, tình cờ nó gặp nhau. Cái giọt nước mắt này hỏi với giọt nước mắt kia: "Ủa, chị từ đâu đến vậy? Mà tại sao chị lạc đến nơi này?" Thì chị giọt nước mắt kia mới trả lời: "Ồ, tôi là một trong những giọt nước mắt của một thiếu nữ rất là đẹp. Và thiếu nữ này yêu một chàng trai tên là Nararaga. Rất là yêu chàng trai này, muốn nghĩ rằng nếu mà mình lập được gia đình với chàng trai này thì tuyệt vời vô cùng, cuộc đời mình rất là hạnh phúc. Nhưng mà rất tiếc, cô đã cố gắng yêu với cả tấm lòng, cả cái lòng thành của mình, nhưng mà chàng trai đó không có đáp lại tình yêu của nàng. Cho nên nàng ra ngoài dòng sông, nàng ngồi nàng khóc thảm thiết, và tôi là một trong những dòng giọt nước mắt đó. Còn chị thì sao? Còn chị từ đâu mà đến?" Chị nói, chị kia mới trả lời, giọt nước mắt kia trả lời: "Sao trên đời này có những điều bất hạnh xấu xảy ra như thế này? Bởi vì tôi là một trong những dòng nước mắt của một thiếu nữ, mà thiếu nữ đó đang là chồng của chàng mà chị đang kể. Bởi vì cô ta chịu hết nổi, sống không nổi, quá quá đau khổ với chàng Nararaga đó, cho nên cổ phải ra ngoài dòng sông ngồi khóc sướt mướt. Và tôi là một trong những cái giọt lệ của cô ta." Thưa quý ông bà anh chị em, trong đời sống của chúng ta có nhiều người không được phước hạnh gì cả, đời sống không có hạnh phúc gì cả, bởi vì họ cứ so sánh, không thỏa lòng với những gì mình có. Họ cứ ngồi, họ ao ước rằng tôi có được cái điều mà người kia đó là tôi chắc là sống hạnh phúc lắm. Tôi có được cái người chồng đó của người kia đó thì chắc hạnh phúc lắm. Tôi có được người vợ của người kia là chắc hạnh phúc lắm. Nhưng mà người kia thì trong lúc có những điều đó, người kia lại nói rằng tại sao tôi có tất cả mọi sự mà tôi bất hạnh như thế này. Và thưa quý bạn chị em, trong đời sống của chúng ta, nếu chúng ta không thỏa lòng với những gì Chúa ban cho chúng ta thì chúng ta sẽ là người rất là bất hạnh. Chúng ta sẽ đeo đuổi những điều mà có thể chúng ta không bao giờ được hay là không thể nào có. Và có những lúc chúng ta sẽ tuyệt vọng trong những điều mà chúng ta ao ước. Trong lúc đó Chúa ban cho chúng ta biết bao nhiêu điều trong đời sống, chúng ta không chấp nhận, chúng ta không thỏa lòng với những điều đó. Chúa dạy cho chúng ta một người thật sự biết ơn Chúa là người thỏa lòng với những điều mình có. Và điểm kế đến chúng ta học được là không những mình thỏa lòng với những gì Chúa có, nhưng mà điều quan trọng hơn nữa đó là mình nhận thức rằng tất cả những gì mình có trong cuộc đời đến từ nơi Chúa. Đức Chúa Giêsu lấy bánh làm gì? Tạ ơn Đức Chúa Trời. Cái chữ tạ ơn nói lên rằng cái điều mà con tạ ơn đó, cái món quà, cái những cái mà con tạ ơn đó thuộc về Chúa chứ không phải là của con. Khi mình nhận thức rằng tất cả những gì Chúa ban cho mình là đến từ Chúa, người đó mới thật sự là người có tấm lòng tạ ơn Chúa. Mình nhận thức rằng cái cốt lõi, cái điểm chính của sự tạ ơn đó là gì? Tất cả mọi sự đến từ nơi Chúa. Con chẳng có tài giỏi gì cả. Con không có gì trên cuộc đời này. Nếu không có Chúa, cuộc đời của con không thể nào sống được. Con cũng không thể nào có mặt trên thế gian này được. Cho nên để nhận biết được tất cả mọi sự đến từ nơi Chúa, có hai điểm mà chúng ta cần để ý ở đây. Đó là thứ nhất, nếu không bởi sự thương xót của Chúa thì không ai trong chúng ta có thể sống sót đến giờ phút này. Không ai trong chúng ta có thể được có một đời sống nhẹ nhàng, phước hạnh như thế này. Bởi vì Chúa tạo dựng nên chúng ta, Chúa tạo dựng nên tất cả mọi sự cho chúng ta. Như ở trong Colossae đoạn 1, quý ông bà anh chị em có lời Chúa mở ở trong Colossae đoạn 1. Nói về Đức Chúa Giêsu, lời Chúa nói như thế này. Đức Chúa Giêsu làm gì? Colossae đoạn 1 câu 16, 17. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, là trong Đức Chúa Giêsu, bất luận trên trời dưới đất, vật thấy được vật không thấy được, hoặc ngôi vua hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên. Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững trong Ngài. Chúa tạo dựng nên tất cả mọi sự cho chúng ta. Và ngay cả cái hơi thở chúng ta vừa hít thở đó, Chúa cho chúng ta. Chúng ta có nhận thức được điều đó không? Hay là mình nghĩ rằng, ồ, cái đó là quá tầm thường, và cái đó là cái chuyện dĩ nhiên, cho tôi làm gì mà của Chúa? Chúa cho chúng ta những điều đó. Chúa cho chúng ta có mặt trời để chúng ta mới có được ngày hôm nay ấm áp hơn. Chúa cho chúng ta mọi điều quý báu vô cùng trong đời sống. Như trong Gia-cơ đoạn 1 câu 17 nói rằng mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao bởi Cha sáng láng mà xuống. Tất cả mọi sự đến từ nơi Chúa. Chúng ta ngồi còn yên thân được như thế này, Chúa cho cái trái đất của chúng ta nó di chuyển rất là tuyệt vời. Trước đây tôi có chia sẻ với quý ông bà anh chị em còn nhớ cái trái đất của chúng ta thì Nó hiện giờ quý ông bà chị em ngồi đây, nhưng mà nó quay bao nhiêu? Nó quay hơn 1.000 mai một giờ. Là quý ông bà chị em đang quay đó, tôi đang quay đó, mà chúng ta cảm thấy giống như là không có chuyện gì xảy ra hết. Không những nó quay hơn một ngàn mai một giờ, nhưng mà chuyện gì xảy ra nữa? Nó phải đi quanh cái mặt trời 365 ngày, mà nó đi quanh mặt trời á, mỗi tiếng đồng hồ. Trước đây tôi nói là cái trái đất của mình không những nó quay, nhưng mà nó bay bao nhiêu mai một giờ, quý ông bà chị còn nhớ không? Tôi nói cái đó bị sai, bởi vì tôi học lâu quá rồi, cái hôm qua tôi mới check lại kỹ thì mới đúng. Không phải 53.000 mai một giờ, không phải, nhưng mà 67.000 mai một giờ. Là ngay bây giờ quý ông bà anh chị em và tôi không những quay khoảng 1.000 mai một giờ, nhưng mà đang vừa quay vừa bay 67.000 mai một giờ. Chúng ta thử nghĩ khủng khiếp không? Chúa tạo dựng rất là kỳ diệu cái trái đất của chúng ta, mà không phải là lâu lâu nó mới làm việc được như vậy. Cả mấy ngàn năm qua nó làm rất là đều đặn như vậy. Bởi vì nếu không đều đặn như vậy, chúng ta không có mùa màng, bốn mùa rõ rệt đàng hoàng được, và con người cũng không thể nào sống được. Mà thử hỏi bây giờ quý ông bà anh chị em, thử hỏi chính mình thử. Bây giờ Chúa cho cái trái đất này, Chúa... Bữa nào Chúa buồn buồn bởi vì con dân Chúa không có biết tạ ơn Chúa gì hết. Chúa nói, ta cho cái trái đất này ngừng một giây, thì quý ông bà chị em biết chuyện gì xảy ra không? Không còn bay nữa, không còn quay được nữa, quý ông bà chị em biết chuyện gì xảy ra rồi chứ gì? Quý ông bà chị em đi xe mà cỡ chừng 60 mai hay 100 mai một giờ mà thắng lại một cái thì chuyện gì xảy ra? Xe nó sẽ bay, hay là mình sẽ bay ra khỏi xe? Mà đây cái trái đất của mình nó đang quay 1.000 mai một giờ mà nó thắng lại một cái, quý bà chưa biết chuyện gì xảy ra rồi chứ gì? Mà không những nó quay 1.000 mai một giờ, nhưng mà nó đang bay 67.000 mai một giờ nữa, mà Chúa cho nó thắng lại một giây thôi, chỉ cần một giây thôi là tiêu cái trái đất mình cả. Dầu rằng mình khoa học kỹ thuật rất là cao, làm được tất cả mọi sự, tiêu tàn hết Apple hay là mà Microsoft hay là IBM, whatever, tiêu hết. Chúng ta sẽ, bây giờ lúc đó đâu còn chúng ta nữa đâu. Không còn gì cả. Chỉ một giây một, Chúa chấm dứt mọi sự. Chúa chấm dứt tới trái đất mình thôi, chứ Chúa không cần tới phải làm cái chuyện gì hết. Một giây là tiêu đời chúng ta rồi. Dầu rằng chúng ta, quý vị có thể là một người bá chủ cái thế gian này, trái đất này, nói tới tên của quý vị là ai cũng phải kính sợ hết. Chúa cho cái trái đất này ngừng một giây là tiêu. Tất cả mọi sự đến từ nơi Chúa. Chúng ta thật sự biết ơn Chúa là người nói rằng nếu không bởi ân sủng lạ lùng, không bởi sự thương xót của Chúa, cuộc đời của con không có. Còn điểm thứ hai mà chúng ta cần nhận thức về những sự ban cho của Chúa trên đời sống của chúng ta, đó là gì? Nếu không thật sự biết ơn Chúa, không thật sự thật lòng biết ơn Chúa, cuộc đời là một sự nhục nhã. If you don't thank God, if you don't have a gratitude to God, life is an insult. Bởi vì sao? Chúa ban cho chúng ta tất cả mọi sự. Chúa tạo dựng cho chúng ta tất cả mọi sự. Chúa cho chúng ta sống động tất cả mọi sự, mà mình không nhận thức những điều đó và mình không biết tạ ơn Chúa, đó là một sự sỉ nhục vô cùng. Trước đây tôi có chia sẻ, quý ông bà chị em cảm thấy như thế nào? Có một người họ bằng cùng, họ không thể nào sống nổi nữa. Quý ông bà chị em đem người đó về nhà nuôi. Nuôi tất cả mọi sự từ đầu tới cuối, ăn uống, lo công ăn, việc làm, tất cả mọi sự, học hành, tất cả mọi sự trong nhà của quý vị. Mà người đó không có đếm xỉa gì quý vị cả. Quý vị cảm thấy sao? Quý vị là người chủ, người lo cho người đó. Rồi khi người đó rời khỏi nhà quý vị, người đó cũng chẳng cần biết quý vị là ai. Không một lời cảm ơn quý vị. Mà có cảm ơn đi nữa thì cũng trên đầu môi chốt lưỡi thôi, chứ không thật lòng cảm ơn. Quý vị cảm thấy như thế nào về người đó? Và thưa quý vị, cái trái đất này là nhà của Chúa, và mỗi chúng ta là người mà Chúa đặt để trên này. Chúa nuôi dưỡng từng giây phút. Chúng ta có tạ ơn Chúa với cả tấm lòng của chúng ta không? Nếu mình không thật lòng tạ ơn Chúa, cuộc đời của mình là một sỉ nhục trước mặt Chúa. Hay là nói cách khác, mỗi ngày mà chúng ta không thật lòng tạ ơn Chúa, ngày đó là một ngày sỉ nhục cho cuộc đời của chúng ta. Chúa nói như thế nào ở trong Roma đoạn 1. Chúa giận, cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên những người nào? Những người thờ thần tượng, những người homosexual, những người đồng tính luyến ái, những người giết người. Nhưng mà trước khi list đề ra những cái điều mà Chúa giận đó, thì Chúa nói như thế nào ở trong Roma đoạn 1 câu số 21? Cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên con người bởi vì sao? Bởi vì họ dẫu nhận biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài được. Chúa giận, cơn thạnh nộ của Chúa giáng trên những người không biết hết lòng tạ ơn Chúa. Họ nhận biết Chúa, biết Chúa là tạo dựng nên mọi loài chính mình họ, nhưng mà họ sống một đời sống không biết tạ ơn Chúa. Chúa rất là giận. Đó là một sự sỉ nhục của chúng ta đối với Chúa khi mà mình không thật lòng biết ơn Chúa. Mỗi ngày phải là ngày tạ ơn Chúa, chứ không phải chỉ tới tháng 11 mới tạ ơn Chúa mà thôi. Ông John Maxwell, ông nói như thế này: giây phút bạn chào đời là bạn đã mắc nợ Chúa 9 tháng về ăn ở. Trong lúc bạn chào đời là bạn đã mắc nợ Chúa 9 tháng về ăn ở rồi. Mà cái nợ đó không thể nào trả được. Khi con của tôi ra đời, giây phút mà nó vừa lọt ra khỏi lòng mẹ, 4 đứa, tôi liền tạ ơn Chúa ngay lúc đó. Tôi cầu nguyện lên, nói: Chúa ơi, đây là món quà Chúa ban cho con. Con xin dâng đứa con này lên Chúa và xin Chúa sử dụng cuộc đời nó tùy Chúa muốn. Con người của chúng ta không thể nào trả nợ những gì Chúa đã làm cho đời sống của chúng ta. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, nếu mình không thật lòng biết ơn Chúa, tạ ơn Chúa, mình tăng cái món nợ đó gấp triệu, gấp tỷ lần. Khi mình không nhận biết rằng Chúa là đấng ban cho mình tất cả những điều đó. Không phải vì tôi take care cái thân thể của tôi ngon lành lắm, cho nên tôi được khỏe mạnh như thế này. Bởi vì tôi cố gắng lắm, cho nên tôi qua Mỹ này một thời gian rất là ngắn, mà tôi làm được điều này, điều nọ. Có những người qua Mỹ đã mấy chục năm rồi mà không được những điều như tôi. Bởi sự thương xót của Chúa mà mình có được giây phút này. Không tạ ơn Chúa là điều sỉ nhục trước mặt Chúa. Và điểm cuối cùng chúng ta học, đây là điều tuyệt vời vô cùng. khi chúng ta thật lòng tạ ơn Chúa, phép lạ xảy ra. Chúng ta trở lại câu chuyện, chúng ta thấy như thế nào? Wow! 4.000 người, hơn 4.000 người, chưa kể đàn bà và con gái. À, xin lỗi, đàn bà và con nít. Ok. Là chỉ kể mấy ông thôi đó, mà mấy ông đây thì cũng có mấy bà đây nữa, là chúng ta có thể tính ra là ít nhất là cũng 5.000 lễ. Lúc đó người ta không có đi làm việc nhiều giống như chúng ta như thế này. Họ nghe Chúa là tới, ùm như vậy. Mà thử hỏi bao nhiêu cho đủ người đó ăn, chừng đó người ăn. Mà ở đây chỉ có mấy cái bánh, vài con cá lòng tông, cá sôi điên hay là cá gì đó. Nhưng mà Đức Chúa Trời, lời của Chúa nói như thế nào? Khi Mark đoạn 8, lời của Chúa nói như thế nào? Mark đoạn 8. Câu số 4. Môn đồ thưa rằng, có thể kiếm bánh đâu được trong đồng vắng này mà cho chúng ăn no ư? Ngài hỏi các ngươi có bao nhiêu bánh? Thưa, có 7 cái. Ngài bàn biểu đoàn dân ngồi xuống, đoạn lấy cái bánh tạ ơn rồi bẻ ra trao cho các môn đồ và phân phát, thì môn đồ phân phát cho đoàn dân. Câu số 7. Môn đồ cũng có mấy con cá nhỏ, Đức Chúa Giêsu tạ ơn rồi cũng khiến đem phân phát như vậy. Ai nấy ăn no nê, rồi người ta thâu được 7 giỏ những miếng thừa. Vậy những người ăn đó ước chừng 4.000 người. Ở trong Matthew thì có cộng thêm một cái information nữa là chưa kể đàn bà và con nít. Wow! Quý vị có đang cần một phép lạ của Chúa trong đời sống mình không? Chúa nói hãy thật sự, thật lòng tạ ơn Chúa. Hãy thỏa lòng với những gì mình có. Hãy nhận biết rằng tất cả mọi sự đến từ nơi Chúa. Nếu mình có tấm lòng hạ mình xuống đổ như vậy, phép lạ xảy ra. Có thể là mình không thấy rõ cái phép lạ đó, nhưng mà Chúa hứa Chúa sẽ đáp ứng tất cả những cái nhu cầu trong đời sống của chúng ta. Cho nên người thật lòng biết tạ ơn Chúa là người không có phải lo. Không phải lo là ngày mai thiếu cái gì. Không phải lo là gia đình của tôi, tại sao không biết là chồng của tôi tháng tới, năm tới còn thương tôi hay không? Hay là vợ của tôi còn có muốn sống với tôi hay không? Không phải lo cái chuyện đó. Chúa sẽ làm phép lạ trong cuộc đời của quý vị. Và Chúa sẽ đáp ứng tất cả những nhu cầu trong đời sống của quý vị. Dầu rằng hiện tại chỉ thấy có 7 cái bánh và mấy con cá mà thôi. Chúa đáp ứng những nhu cầu đó. Phép lạ xảy ra khi chúng ta thật sự, thật lòng biết ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Thì dầu những điều chúng ta có trong tay rất là nho nhỏ, nhưng mà nó nằm ở trong tay Chúa, phép lạ xảy ra. Tạ ơn Chúa. Cho nên dầu ở nước Mỹ này không có cái ngày lễ tạ ơn đi nữa, mỗi một con cái Chúa mỗi ngày phải tạ ơn Chúa. Con cái Chúa có lý do để tạ ơn Chúa luôn luôn. Như lời của Chúa ở trong Thi Thiên, tác giả Thi Thiên nói như thế nào, xin tất cả mời tất cả quý con cái Chúa đọc ở trong Thi Thiên đoạn 44 câu số 8. Thi Thiên đoạn 44 câu số 8, xin chúng ta cùng đọc. Hằng ngày chúng tôi đã khoe mình về Đức Chúa Trời, lại sẽ cảm tạ danh Chúa đến đời đời. Mỗi ngày hàng ngày, chứ không phải là chờ tới tháng 11 mới tạ ơn Chúa. Mỗi ngày chúng ta tạ ơn Chúa. Dầu kinh tế có lên xuống, không cần biết. Dầu người ta có nghèo mạt đến đâu nữa, chúng ta không phải lo. Nếu chúng ta có tấm lòng, thật lòng tạ ơn Chúa rồi, thì Chúa sẽ làm phép lạ trong đời sống của chúng ta, hoặc là Chúa sẽ đáp ứng tất cả những nhu cầu trong đời sống của chúng ta. Chúng ta không phải lo gì cả. Tất cả mọi sự trong Chúa Giêsu, chúng ta có được những cái ơn phước kỳ diệu như vậy. Mỗi ngày chúng ta có lý do tạ ơn Chúa. Amen, quý ông bà anh chị em. Tạ ơn Chúa. Xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa, cầu nguyện.